Thiên Châu Biến, chương 56 đến 1, trận chiến ngưng hình sư, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi định làm gì? Thượng quan Băng Nhi tức giận quát lớn. Vừa nhổm người lên thì Chu Duy Thanh đã kéo nàng lại. Hắn hấp háy con mắt nhìn Vân Ly. Thản nhiên nghe Vân Ly lạnh lùng nói. Ngươi ở đây thu nhận tùy tùng là chuyện của ngươi. Vốn ta chẳng muốn xen vào làm gì. Thế nhưng ngươi không nên vũ nhục hai chữ thần sư. Ngươi nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã đến 20 hay chưa? Mà dám ở đây ba hoa cái gì ngưng hình sư trung cấp? Chu Duy Thanh tuét miệng cười. Ba hoa, ngươi có thể chứng minh ta không phải là ngưng hình sư trung cấp sao? Chấm, Vân Ly khinh bỉ hừ lạnh. Xoay lưng bước đi. Tựa hồ nói chuyện với một kẻ như Chu Duy Thanh là sự sỉ nhục to lớn đối với hắn. Chu Duy Thanh ha ha cười. Lớn tiếng nói với theo. Thì ra cũng là dạng to mồm phét lác. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Vân Ly đột nhiên quay ngoắt người lại. Hàn quang trong mắt lóe lên. Trên tay phải của hắn. Lập tức xuất hiện 4 khỏa thể châu long thạch phỉ thúy lững lờ giữa không trung. Thì ra hắn cũng có cùng thuộc tính như thượng quan Băng Nhi. Còn bên tay trái, là 4 khỏa thiên châu kim lục miêu nhãn. Không thèm che đậy, lao vụt ra. Thằng nhóc kia, người vừa nói ai mèo mửa. Chu Duy Thanh bĩu môi. Bộ ta nói ngươi sao? Mà xem ngươi, bất quá chỉ là một ngưng hình sư cao cấp. Đã bước chân ra ngoài lăn lộn mà lại không thuộc câu chân nhân bất lộ tướng hay sao? Khoe khoang cái nỗi gì? Tay phải Vân Ly đưa phát lên cao. Tựa hồ đã muốn xuất thủ. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn liền dừng lại. Trong mắt dày đặc hàn ý, đây là trung tâm ngự phẩm. Không thể động thủ. Nếu không ngươi nhất định sẽ trả giá rất đắt cho lời nói vừa rồi. Có gan, thì theo ta ra ngoài. Chu Duy Thanh lại cười ha ha. Thế nữa đấy. Nói không lại thì định giết người diệt khẩu. Buồn cười. Không phải ngươi là ngưng hình sư sao? Có ngon thì dùng phương pháp riêng của ngưng hình sư mà quyết đấu cùng ta một trận. Vân Ly nghe hắn nói thế. Lạnh lùng trở lại. Trầm giọng. Ngươi muốn quyết đấu như thế nào? Chu Duy Thanh nói. Dám để ta ra điều kiện quyết đấu không? Nếu ta thua. Không cần ngươi động thủ. Ta sẽ tự vẫn tạ tội. Còn nếu ngươi thua, cả đời ngươi làm nô bộc cho ta. Ta dùng tính mạng của mình đánh cược với sự tự do của ngươi. Thế nào? Ta chỉ là một ngưng hình sư yếu đuối mà. Phương pháp tỉ thí của ta hẳn sẽ không làm khó được ngươi đúng không? Đương nhiên, nếu ngươi không dám nhận lời, thì có thể cút trở về được rồi. Đừng có đứng trước mặt ta mà bày ra cái bộ dạng chó quẩn cắn đuôi nữa. Vân Ly lão đệ, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng có mắc mưu hắn. Lão bản Chu Trường Khê của cửa hiệu 76 đi tới bên người Vân Ly. Thấp giọng nhắc nhở, Vân Ly vung tay ngắt lời của y đối với năng lực của mình. Hắn thật sự rất tin tưởng. Là một ngưng hình sư cao cấp trẻ tuổi nhất thành Phỉ Lệ. Từ lâu trong lòng hắn đã nảy sinh sự tự cao và kiêu ngạo đến vô cùng. Tốt, tốt, ta cược với ngươi, chỉ cần là đề mục có liên quan đến chế tạo quyền trục ngưng hình. Ta ngại gì mà không cược chứ? Vân Ly tuy ngùn ngụt lửa giận, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. Câu đầu tiên đã đưa ra giới hạn cho phương pháp quyết đấu là chế tạo quyền trục ngưng hình rồi. Bởi hắn nghĩ rằng cho dù Chu Duy Thanh thật sự là một ngưng hình sư trung cấp đi chăng nữa, cũng không có tư cách so sánh với hắn. Chu Duy Thanh mỉm cười. Vậy cũng được, ta đây cần gì phải lợi dụng ngươi? Ba trận phân thắng bại đủ chưa? Ta sẽ ra đề mục cho hai trận đầu tiên. Trận cuối cùng, tùy ngươi. Các vị đứng đây có thấy như vậy là công bằng không? Nếu thấy được thì nhờ các vị đứng ra làm chứng dùm. Mặc dù ta tin rằng, với thân phận của Đại sư Vân Ly, hẳn sẽ không nói rồi lại nuốt lời. Vân Ly hừ lạnh, Ta đã đồng ý, ngươi có thể ra để mục được rồi. Để đến lúc đó, ngươi chết cũng không hối tiếc. Chu Duy Thanh vừa định mở miệng thì Thượng Quan Băng Nhi vội vàng ngăn cản. Chu Béo, sao ngươi lại lấy mạng ra đánh cuộc với hắn được chứ? Ngươi, Chu Duy Thanh trầm mặt xuống. Nam nhân nói chuyện, nàng không nên nhiều chuyện. Tránh ra đi. Vừa nói hắn vừa nháy nháy mắt về phía Thượng Quan Băng Nhi. Nhưng dù như thế, Thượng Quan Băng Nhi vẫn lo lắng vô cùng. Định nói gì đó thì Chu Duy Thanh đã át đi. Vân Ly lão huynh, ta là một ngưng hình sư trung cấp, nên đề mục đầu tiên có thể khiến ngươi chê cười. Thế này đi, chúng ta cùng chế tạo quyển trục ngưng hình. Bản khắc họa do đối phương đưa ra. Chỉ cần tạo ra quyển trục ngưng hình trung cấp là được. Ai hoàn thành chọn bộ quyển trục trước, kẻ ấy chiến thắng. Sao? Vân Ly vốn cho rằng Chu Duy Thanh sẽ đưa ra âm mưu quỷ kế nào đó làm khó dễ hắn. Không ngờ chỉ là một đề mục hết sức bình thường. Lập tức cảm thấy phần thắng như đã nắm trong tay. Hừ lạnh, được, cứ theo ý ngươi là được rồi. Nếu ngươi quả thật là ngưng hình sư trung cấp, ta đây cũng không muốn lấy mạng ngươi làm gì, mà đổi thành điều kiện tương tự. Kẻ thua suốt đời làm nô bộc. Thấy sao? Cảm thấy mình lợi thế hơn hẳn đối phương. Vân Ly mới bình tĩnh suy xét lại. Nếu Chu Duy Thanh thật sự là ngưng hình sư trung cấp, thu phục được hắn thì có lợi hơn nhiều so với đem giết hắn đi. Vân Ly hớn hở mừng thầm trong bụng. Chế tạo quyển trục ngưng hình trong thời gian ngắn là sở trường đặc biệt của hắn mà. Thuộc tính thể châu của Vân Ly thuần về mẫn tiệp, nhanh nhạy, nên có nghĩ như thế nào hắn cũng không cho là mình sẽ thất bại trong trận này. Nghe Vân Ly đổi điều kiện, Thượng Quan Băng Nhi nãy giờ lòng như lửa đốt, vốn đang định ngăn cản Chu Duy Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Dù trong thâm tâm, nàng thừa hiểu tên gia hỏa này chả bao giờ dại dột đem cái mạng của mình ra đặt cược, nhưng vẫn cầm lòng không được. Bây giờ Vân Ly nói vậy, nàng yên tâm hơn nhiều, mới không ngăn cản Chu Duy Thanh nữa. Nhìn bộ dáng hí hửng của tên vô lại này, nàng thầm hiểu, nhất định trong bụng hắn đã có sẵn chủ ý đối phó với Vân Ly rồi. Nhất định không phải là kẻ tốt lành rắm thối gì. Chu Duy Thanh quay qua Tần Phong nói. Chấm, Tần đại ca, phiền huynh cung cấp cho ta một ít giấy và dung dịch để chế tạo quyển trục ngưng hình. Bọn ta sẽ tự điều chế. Bao nhiêu tiền ta sẽ trả? Tần Phong cười ha hả. Mấy thứ vặt vảnh ấy sao ta lại tính với đệ chứ? Cửa hiệu 77 này lo tất. Muốn nói kẻ vui nhất bây giờ là ai? Thì chính là Tần lão bản. Bởi mặc kệ Chu Duy Thanh và Vân Ly ai thắng ai thua, cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Nhưng trận quyết đấu cá cược này, vô hình chung đã làm náo động cả trung tâm ngự phẩm. Cửa hiệu 77 của hắn tự dưng làm ngư ông đắc lợi. Chỗ tốt thế nào không nói cũng biết. Cho nên, chút tài liệu ấy đã tính là gì? Chu Trường Khuê bên kia cũng không thua kém. Lập tức lớn tiếng bảo tài liệu quyết đấu của Vân Ly sẽ do cửa tiệm 76 của y cung cấp. Trong chốc lát, cái bàn dài của Vân Ly đã được mang sang. Hai người ngồi đối diện với nhau, không nói một lời thừa. Lập tức lấy một tờ ngưng hình mới tinh ra, bắt đầu khắc họa quyển trục ngưng hình trung cấp. Bản vẽ của Chu Duy Thanh chính là quyển trục khắc họa Bá Đạo Cung mà hôm qua hắn vừa giao cho Khấu Duệ đem đi chế tác. Bá Đạo Cung này vốn là bản chỉnh sửa của Bá Vương Cung. Bỏ bớt một ít vật khảm nạm, giảm đi chút ít sức kéo và lực công kích. Bá Vương Cung là quyển trục ngưng hình cấp đại sư, nên dù là bản chỉnh sửa như quyển trục ngưng hình trung cấp, cũng tuyệt đối không đơn giản chút nào. Cách chương.